Câu chuyện ngày thứ 7.
Thưa quý vị và các bạn, dịch diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, sức ép lớn về chi phí sinh hoạt cũng như là tâm lý lo lắng đã khiến cho người lao động nghỉ việc về quê thời gian vừa qua. Việc lao động trở về quê thời gian vừa qua sẽ tạo thêm áp lực cho thị trường lao động, tạo nên nghịch lý lớn về cung cầu lao động. Trên thực tế, nhiều khu sản xuất tập trung kiểm soát được dịch bệnh, bắt đầu tái sản xuất thì thiếu lao động nghiêm trọng.
Trước bối cảnh đó, thì công đoàn các cấp đã hỗ trợ người lao động ra sao để lao động vơi bớt khó khăn? Đâu là những cái giải pháp để cung cầu lao động không bị đứt gãy trong tương lai khi có những cái tác động tiêu cực tương tự như COVID-19? Và câu chuyện thứ 7 hôm nay có chủ đề chăm lo cho người lao động, chuẩn bị nhân lực tái sản xuất. Khách mời trực tiếp của chúng tôi là bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng ban quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm nội dung này thì có thể gọi điện bàn luận cùng vị khách mời qua các số máy điện thoại là 0243 934 9183 hoặc 0243 934 41040. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời.
Cảm ơn chị Hồ Điệp. Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn bà Hồ Thị Kim Ngân đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
Dạ vâng ạ, xin kính chào các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
Vâng, trước hết thì bà có thể cập nhật thông tin về những con số về tình hình công nhân lao động hiện nay như thế nào, đặc biệt là tại các địa phương đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, họ đang gặp khó khăn ra sao?
Vâng, có thể nói là tình hình dịch bệnh COVID-19 thì cũng vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống của công nhân lao động. Với cái con số là 62 trên 63 tỉnh thành phố đều có các cái ca nhiễm dương tính ở ngoài cộng đồng, với cái số liệu là trên 700.000 ca, thì trong đó có khoảng hơn 56.000 các cái ca dương tính là công nhân lao động, cũng chiếm khoảng gần 8% trong tổng số các cái ca nhiễm ngoài cộng đồng trên địa bàn là 53 các tỉnh thành phố, và cũng đã có một số các cái công nhân lao động đã bị tử vong trong cái quá trình thời gian vừa qua. Thì cùng với cái số liệu mà các cái người lao động bị ảnh hưởng bị dương tính thì ở các cái doanh nghiệp và các nhà máy cũng đã ghi nhận rằng là các cái trường hợp F1 do công nhân lao động tiếp xúc với các ca dương tính lên đến con số là khoảng 126.000 công nhân lao động, rồi F2 là gần 243.000 công nhân lao động, và cái số công nhân lao động có thể bị dừng việc ở trong các cái khu vực ở phong tỏa khi mà chúng ta áp dụng các cái chỉ thị 16 là trên 200.000 lao động. Rồi cái con số mà các cái doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng thì nó cũng phải khoảng 18.000, trên 18.000 các cái doanh nghiệp, và cùng với đó là khoảng gần 2 triệu rưỡi lao động có những cái việc là phải luân phiên lao động, ngừng việc, rồi dừng việc và phải đi tìm việc làm mới. Thế thì đấy là cái tình hình chung về cái việc làm và cái việc mà chúng ta cũng thấy rằng là cái việc quay trở lại sản xuất khi mà các địa phương, đặc biệt là khu vực miền Nam, nới lỏng các cái chỉ thị từ 16 xuống 15 thì nó vẫn chưa cho thấy cái việc là người lao động có thể đi lại một cách dễ dàng cũng như là có thể đi làm được đầy đủ. Thì đây cũng đang là một trong những cái khó khăn của công nhân lao động.
Vâng, như vậy là dịch COVID-19 lần thứ tư này thì đang gây rất nhiều khó khăn cho cả về cái số lượng và cái mức độ khó khăn nó cũng gia tăng đối với công nhân, phải không ạ? Và như chúng ta đều biết là một trong những chính sách lớn của chính phủ là nghị quyết 68 hỗ trợ người yếu thế, trong đó có lực lượng công nhân tạm thời bị mất việc làm. Dưới góc độ quan sát thực hiện chính sách của tổ chức công đoàn thì sau hơn 2 tháng triển khai thì bà nhận thấy là cái nghị quyết 68 của chính phủ cho người lao động bị tạm ngừng việc vì dịch COVID-19 thì hiện nay đã thực hiện ra sao, đạt được những cái kết quả nào, bà có thể cung cấp thông tin?
Vâng. Tôi cũng đã có nhiều lần trao đổi rằng là nghị quyết 68 là một trong những cái chính sách ra đời cũng khá là sớm và kịp thời, có để góp phần là giúp cho các cái doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, cũng như là người lao động có thể giảm bớt khó khăn trong cái tình hình dịch bệnh để có thể là đảm bảo cái đời sống việc làm cũng như là cái an sinh xã hội cho người lao động. Và trong cái quá trình mà chúng ta triển khai thì cái việc mà nghị quyết 68 cũng đã có một số những cái ưu điểm trong cái quá trình tổ chức thực hiện, ví dụ như cái phương châm là cái mục tiêu là hỗ trợ một cách là kịp thời để không ai bị bỏ lại phía sau, và với cái 12 cái chính sách hỗ trợ với các cái đối tượng thụ hưởng khác nhau, về cơ bản là cũng đã đáp ứng được một số lượng các cái đối tượng có những cái điều kiện khác nhau để mà cái gói hỗ trợ này đến được với cả người lao động. Cái thứ hai nữa là cái chính sách, cái nghị quyết 68 cũng đã mở rộng các cái phạm vi cũng như là các cái đối tượng hỗ trợ một cách là đồng bộ và trên một cái nguyên tắc là hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng và công khai minh bạch, với cái cách thức là phân cấp trách nhiệm cho các cái địa phương để mà xác định các cái đối tượng, nhất là các cái đối tượng lao động tự do ở tại địa phương thì không có cái sự áp đặt từ ở trung ương mà là hoàn toàn do địa phương xác định những cái đối tượng nào mà khó khăn nhất thì chúng ta hỗ trợ dần và để kịp thời cũng như là hỗ trợ cho doanh nghiệp chứ không chỉ là người lao động. Thế thì tuy nhiên thì trong cái quá trình mà triển khai thực hiện trong thời gian vừa qua thì chúng ta vẫn thấy rằng là có một số những cái bất cập nhất định mà một số các cái doanh nghiệp cũng như là người lao động người ta phản ứng. Ví dụ như là đối với các cái cán bộ công đoàn thì người ta nói rằng là như một số các cái doanh nghiệp mà đang thực hiện là ba tại chỗ, có nghĩa là đang tiếp tục có thể duy trì được sản xuất cho từ 30-50% lao động, thì cái điều kiện ở cái quyết định 23, tức là cái quyết định về hướng dẫn để thực hiện nghị quyết 68 ấy, thì lại yêu cầu rằng những cái doanh nghiệp đấy phải là những cái doanh nghiệp là dừng hẳn sản xuất, hoặc là những cái doanh nghiệp phải nằm ở trong các cái khu phong tỏa, hoặc là phải dừng sản xuất theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Thế thì cái đối tượng mà do là doanh nghiệp người ta không thể bố trí ba tại chỗ cho 100% lao động được thì đương nhiên là cái số mà không bố trí được đấy sẽ bị phải tạm dừng hợp đồng lao động hoặc là không lương, thì chưa thể đáp ứng được cái điều kiện để có thể được hưởng cái nghị quyết 68. Hay là trong cái đối tượng về cái lao động tự do là cái chính sách số 12 ấy, thì do cái cách hiểu rằng là mọi người đều nghĩ rằng là tất cả các đối tượng lao động đều tự do thì đều được hưởng chính sách. Thế nhưng mà cái nghị quyết 68 thì nói rằng là rất là rõ rằng là tùy từng địa phương trên cơ sở là cân đối ngân sách của mình thì có thể là có cái lộ trình thực hiện cái việc là hỗ trợ cho những đối tượng khó khăn nhất. Cho nên là ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh thì ban đầu thì họ hỗ trợ cho 6 cái đối tượng ngành nghề, sau đó thì họ mở rộng được thứ hai là mở rộng thêm một ngành nghề nữa, và đến tận 13 tháng 9 hiện nay thì với cái việc là để mà hỗ trợ cho người lao động thì bắt đầu mới mở rộng cho toàn bộ các cái đối tượng lao động tự do, chứ không phải là tất cả các cái đối tượng lao động tự do thì đều có thể được hưởng cái hỗ trợ.
Vâng.
Cũng còn phụ thuộc vào ngân sách.
Và dạ vâng.
Đấy là một số các cái vấn đề mà khiến cho cái chính sách chúng ta cũng vẫn có những cái kiến nghị điều chỉnh.
Cụ thể thì bà có số liệu nào khi đến thời điểm này thì được bao nhiêu cái số lao động được hưởng trong cái tổng số lao động mà đang gặp khó khăn?
Theo như cái số liệu mà các cấp công đoàn chúng tôi tổng hợp được, thực ra thì công đoàn thì một số các địa phương chưa đầy đủ gửi về cho chúng tôi, thì chúng tôi thấy rằng là nghị quyết 68 đã hỗ trợ được khoảng là 1.163.017 đoàn viên người lao động với tổng số tiền là khoảng 1.677 tỷ đồng, và có khoảng 170.000 doanh nghiệp thì được giảm cái mức đóng vào quỹ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
Dạ vâng. Như bà vừa nói về một số vướng mắc của nghị quyết 68 dù được đánh giá là đã có những cái thuận lợi chung, thuận lợi hơn so với những các chính sách trước. Và để có cái nhìn toàn cảnh hơn thì chúng ta cùng nghe một phóng sự ngay sau đây để xem những vướng mắc từ thực tế triển khai do công đoàn cơ sở nêu lên là gì.
Ông Tạ Thiên Long, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cho biết, dù đã làm hồ sơ có xác nhận của công ty, nhưng công nhân viên chức lao động của ngành không được hưởng chế độ, bởi lẽ
thì có nhiều người lao động có ý kiến rằng là không được hưởng trợ cấp từ cái nghị quyết 68. Theo như trả lời của thành phố Hồ Chí Minh, trụ sở công ty đóng tại Hà Nội, cho nên là không được hưởng khoản tiền trợ cấp đó, mặc dù người lao động đó đang làm việc tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh Phạm Chí Tâm, thành phố đã chi 77,9 tỷ đồng cho 42.400 người. Hầu hết là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động. Ngoài ra, quyết định 23 của Thủ tướng quy định hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với F1 đã kết thúc cách ly gồm 4 loại giấy tờ, trong đó có biên nhận thu tiền ăn của cơ sở cách ly. Nhưng trên thực tế, đa số đối tượng F1 không có giấy biên nhận thu tiền ăn. Cơ sở cách ly không cấp hoặc đã cấp nhưng đánh mất hoặc chuyển khoản chung của cả nhóm.
về cái quy định chi tài chính và các cái thủ tục về chi chế độ hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động là chưa kịp với lại các diễn biến của dịch bệnh cũng như là các cái quy định của Bộ Y tế.
Một vướng mắc khác đang làm khó nhiều lao động đó là thiếu bản sao văn bản yêu cầu cách ly của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID trong thời gian từ mùng 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An cho rằng tình hình dịch bệnh phức tạp, số ca F quá lớn trong khi thủ tục giấy tờ không tinh giản khiến việc giải quyết bị đình trệ kéo dài.
Do tình hình dịch bệnh ở Long An nó quá phức tạp, số lượng quá đông, nên cái việc đó là thủ tục của người lao động khi bị bệnh hoặc đi là ở nhiều nơi chậm thôi.
Bà Trần Thị Thanh Hà, trưởng ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng:
mặc dù các thủ tục để triển khai thực hiện nghị quyết 68 đã được đơn giản hóa rất nhiều, giảm 2/3 so với nghị quyết 42 trước đây, nhưng do có những quy định rất chặt chẽ về điều kiện, ví dụ doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương và các địa phương lại có những cách hiểu khác nhau về việc tạm dừng hoạt động và cho phép hoạt động 3 tại chỗ dẫn đến việc triển khai hỗ trợ người lao động chậm và chưa kịp thời.
Và chúng ta vừa nghe ý kiến các cán bộ công đoàn các cấp khi mà thực hiện nghị quyết 68 của chính phủ. Và trước đó thì bà cũng phân tích một số những cái bất cập thì là đại diện của các đoàn viên thì Tổng Liên đoàn Lao động đã có những cái kiến nghị nào từ cấp có thẩm quyền để mà tháo gỡ những vướng mắc này ngay để mà kịp thời giải ngân cho những người lao động đúng đối tượng thưa bà?
Có thể nói là thông qua cái đợt điều chỉnh này thì trước hết là qua phóng sự thì chúng ta cũng đã nghe thấy những cái phản ánh từ cơ sở cũng như là từ những cái tổng hợp của Tổng Liên đoàn. Tuy nhiên với cái vai trò là cái người mà tham gia chính sách nào thì tôi nghĩ rằng là bất kể một cái chính sách nào thì cũng đều là xây dựng trên cái cơ sở thực tiễn, nhưng mà trong cái quá trình tổ chức thực hiện thì cũng vẫn phải tiếp tục lắng nghe các ý kiến của cơ sở để điều chỉnh cho nó phù hợp. Và thực ra thì tôi thấy rằng là nó có một cái nguyên nhân rằng là giữa các cái văn bản chúng ta quy định với cả cái quá trình tổ chức thực hiện thì nó có rất là nhiều các cái trường hợp khác nhau mà các cái quy định của pháp luật rất là khó có thể liệt kê được tất cả các cái tình huống xảy ra. Thế và trong cái quá trình mà chúng ta triển khai thực hiện thì chúng ta cũng tôi nghĩ rằng là các cơ quan chức năng thì cũng rất là có trách nhiệm trong việc rằng là các cái chính sách là nó phải đến đúng đối tượng, nó phải đúng những người có cái hoàn cảnh khó khăn để tránh gây ra những cái sai sót trong cái việc là sai đối tượng hoặc là trong cái việc là không đúng các cái quy định của nhà nước. Cho nên là cái việc mà có những cái quy định để đảm bảo rằng là những cái đối tượng ấy được chi đúng cũng là cần thiết. Thế và vì là những cái điều kiện khó khăn của dịch bệnh cho nên nó tác động đến cái quá trình tổ chức thực hiện ở tại địa phương. Và một cái việc là chúng ta vừa phòng chống dịch nó lại vừa đảm bảo chi hỗ trợ, nó cũng có cái nguyên nhân khiến cho cái việc tổ chức thực hiện nó rõ ràng là có những cái khó khăn. Tôi cho rằng là cái đấy nó là tất yếu, chúng ta không có đổ lỗi cho cái việc là cơ quan tổ chức người ta quá là nguyên tắc hay là gì, nhưng chúng ta nhìn thấy cái vấn đề đó thì chúng tôi với cái vai trò là tổ chức công đoàn thì với những cái vướng mắc của người lao động thì chúng tôi sẽ kịp thời ghi nhận và phản ánh cái ý kiến đó cho các cái cấp có liên quan, ví dụ như những cái vấn đề liên quan về mặt tháo gỡ về mặt chính sách, ví dụ như thủ tục hồ sơ. Chúng tôi đề nghị với Bộ Lao động là chúng ta có những cái quy định ví dụ như không phải là những cái bản sao dấu đỏ, bản sao công chứng khi mà chúng ta đang thực hiện chỉ thị 16 mà chúng ta có thể thay bằng những cái bản sao số hoặc là những cái văn bản chứng từ chúng ta gửi qua các cái thư điện tử hoặc qua Zalo rồi chữ ký số hoặc là những cái xác nhận của doanh nghiệp để đảm bảo rằng là chúng ta có đúng được đối tượng đó. Hoặc là đối với những cái vấn đề khó khăn ở tại địa phương như là cái việc là xác định các cái đối tượng nào thì được hỗ trợ hay là những cái vấn đề về việc là thủ tục hồ sơ mà liên quan đến chính quyền địa phương thì các cấp công đoàn cũng kiến nghị, ví dụ như ở Bình Dương thì kiến nghị là chúng ta phân cấp, tức là các cái hồ sơ giải quyết theo nghị quyết 68 hoặc là quyết định 23 thì không phải là cấp tỉnh duyệt mà chúng ta có thể phân cấp cho cấp huyện thì nó sẽ giảm bớt đi các cái thủ tục cho người lao động để có thể kịp thời tháo gỡ những cái vấn đề này.
Vâng.
Và cái thời gian thực hiện nó còn đến tận tháng 12 năm 2021, cho nên là tôi nghĩ rằng là cũng vẫn có thời gian để chúng ta kịp thời điều chỉnh.
Vâng, hy vọng là
vướng mắc đấy.
Vâng, hy vọng là những cái vướng mắc từ thực tế thì sẽ có những cái điều chỉnh kịp thời để mà nhiều đối tượng hơn nữa, người lao động mà thuộc diện được hưởng cái khoản trợ cấp này sẽ được nhận để mà động viên cho họ và kịp thời tháo gỡ giúp họ vượt qua cái giai đoạn khó khăn hiện nay. Và trong diễn biến mới nhất như bà cũng vừa biết đấy, thì chiều qua thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc sử dụng một phần quỹ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 để mà hỗ trợ cho người lao động đang tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp với số tiền lên tới là 30.000 tỷ đồng. Bà có đánh giá nào về cái quyết sách rất là kịp thời này của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, và bà cho rằng để mà triển khai hiệu quả cái gói giải ngân này thì cần phải rút ra những cái kinh nghiệm nào?
Tôi cho rằng là quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với việc là trích một phần các cái quỹ kết dư từ quỹ thất nghiệp để hỗ trợ cho chính những cái người lao động mà đã có quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp là một cái chính sách rất là kịp thời, và nó sẽ góp phần hỗ trợ cho những cái người lao động khó khăn. Bởi vì mục tiêu của tất cả các cái quỹ bảo hiểm xã hội đều là mục tiêu là an sinh xã hội và hỗ trợ kịp thời cho những cái nhóm đối tượng yếu thế cũng như là những đối tượng khó khăn. Thì để ra được cái chính sách này, tôi nghĩ rằng là cũng đã phải có những cái quyết tâm chính trị rất là lớn đối với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bởi vì là mỗi một cái quỹ thì nó đều có những cái đối tượng, có những cái quy định pháp luật quy định rõ là cái mục tiêu huy động quỹ cũng như là cái đối tượng của các cái quỹ đó. Và để mà thực hiện được cái việc là đồng ý này, chúng ta cũng đã phải bàn rất là kỹ, cũng như là phải đảm bảo rằng các cái quy định này nó phải đúng quy định của pháp luật, và nó lại phải đáp ứng được đúng cái mục tiêu của cái hỗ trợ là đến được với cái đối tượng đích, cái đối tượng mà cần phải hỗ trợ khó khăn nhất. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta đã có cái chủ trương chuyên đúng. Thì trong cái quá trình triển khai tổ chức thực hiện thì các cái đối tượng ở các địa phương thì sẽ phải hiểu rõ về cái mục tiêu và cái cách về phương thức triển khai làm sao nó phải đơn giản, nó phải thuận tiện và trong cái tình hình phòng chống dịch hiện nay, để chúng ta có thể hỗ trợ kịp thời cho cái người lao động tiếp tục quay trở lại để khôi phục lại sản xuất, khôi phục lại kinh tế để có thể là ứng phó được với cái tình hình dịch bệnh, không chỉ là làn sóng thứ tư mà có thể còn những cái làn sóng tiếp theo nữa. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ rút ra từ những cái khó khăn. Khó khăn là chắc chắn lại có, thế nhưng cái cách thức tổ chức thực hiện thì chúng ta sẽ phải linh hoạt và thống nhất đồng bộ hơn nữa.
Vâng. Cùng với những chính sách từ chính phủ thì thời gian qua công đoàn các cấp cũng đã thực hiện nhiều giải pháp sáng tạo và huy động các nguồn lực xã hội chung tay giúp đoàn viên mà không đủ điều kiện được nhận hỗ trợ theo quy định của chính phủ thì đã được nhận các cái gói hỗ trợ của từ nguồn lực xã hội do công đoàn các cấp huy động được, và chúng ta cùng nghe phóng sự của phóng viên Phương Thoa thực hiện tại Hà Nội.
Hơn 4.000 suất quà gồm gạo, dầu ăn, bột nêm, đồ hộp đã được các cán bộ công đoàn thành phố Hà Nội chuyển lên hai chiếc xe buýt, vốn hàng ngày vận chuyển hành khách, nay trở thành những siêu thị di động đến các điểm có công nhân lao động đang cách ly, gặp khó khăn do giãn việc trên địa bàn Hà Nội. Anh Nguyễn Thanh Bình là lái xe vận chuyển rác 17 năm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội, chi nhánh Hai Bà Trưng, chia sẻ.
Thì nói chung là tình hình kinh tế thì rất khó khăn, được sự hỗ trợ của công đoàn thành phố thì cũng giúp cho công nhân xuất quà gọi là động viên để cổ động tinh thần đi làm, thì là cũng vơi đi phần nào khó khăn cho người lao động. Cảm ơn công đoàn của thành phố đã quan tâm đến đời sống anh chị em công nhân.
Hai chiếc xe buýt không đồng đã tới trao quà cho công nhân lao động khó khăn và người lao động thuộc diện phải đi cách ly tập trung của 87 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ông Bùi Tuấn Ngọc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bê tông Bình Dương, xúc động khi công đoàn đã triển khai phương thức hỗ trợ thiết thực tới người lao động.
Chúng tôi rất phấn khởi được chuyến xe buýt không đồng của Liên đoàn Lao động Thành phố đến trực tiếp nơi sản xuất của công nhân lao động. Và chúng tôi cũng mong muốn được tiếp tục quan tâm để tôi vừa sản xuất an toàn mà vừa vẫn phòng chống dịch tốt.
Tôi cảm nhận được ý nghĩa của cái chương trình xe buýt siêu thị không đồng.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội dự kiến trích 4 tỷ đồng từ nguồn quỹ công đoàn để mua nhu yếu phẩm trao cho khoảng 20.000 công nhân lao động của một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trong đó ưu tiên nữ đoàn viên, người lao động đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi. Ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết.
Quan điểm chúng tôi là chỉ đạo tất cả liên đoàn các quận huyện, công đoàn ngành sẽ phải có trách nhiệm tổ chức các siêu thị không đồng này. Có thể siêu thị bằng xe buýt, có thể siêu thị tại một cái điểm sinh hoạt công nhân hoặc ở tại các cái điểm mà đông công nhân lao động để có thể kịp thời hỗ trợ. Và đây là những cái việc làm mà chúng tôi xác định liên quan phải lâu dài sau này.
Vâng, những món quà tuy không lớn nhưng mà mang lại niềm vui động viên giúp công nhân vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Và đây cũng chỉ là một trong hàng chục mô hình giúp đỡ công đoàn viên trên cả nước thời gian qua. Bà Hồ Thị Kim Ngân có thể chia sẻ gì khi mà hàng nghìn cán bộ công đoàn vẫn đang ngày đêm sát cánh và hỗ trợ cùng công nhân ạ?
Có nghĩa là mỗi một cán bộ công đoàn mà trước khi mà tham gia vào công đoàn, kể cả là chuyên trách hay là không chuyên trách, thì khi mà họ được gọi đoàn viên bầu họ là cán bộ công đoàn thì họ luôn xác định cái sứ mệnh là họ phải chăm lo và bảo vệ cái quyền lợi của người lao động. Tôi nghĩ rằng tất cả cán bộ công đoàn khi mà chúng ta nói đến thì đều là xuất phát từ cái việc là làm mọi cách để có thể hỗ trợ được cho người lao động. Thì không chỉ là những cái chính sách của các cái cấp công đoàn mà bản thân mỗi một cái cán bộ công đoàn ở cái vị trí, cái vai trò của họ thì tùy từng tình hình ở tại địa phương mà họ đã luôn luôn là lắng nghe các cái ý kiến của cái người lao động để họ tìm cách hỗ trợ. Ví dụ như là người lao động mà thiếu bữa cơm thì họ tìm cách là chăm lo bữa cơm, rồi là thiếu cái phương tiện đi lại thì họ đề nghị với doanh nghiệp là hỗ trợ các cái phương tiện đi lại, hoặc là những cái điều kiện các cái nhu yếu phẩm hoặc là thuốc men, hoặc là những cái hỗ trợ cho những cái người lao động bị F0, F1, thậm chí là những người lao động mà có con đang trong cái độ tuổi đi học mà cũng bị ảnh hưởng. Thì tất cả những cái ý kiến mà của người lao động thì cán bộ công đoàn bao giờ cũng là cái người mà nghe đầu tiên, và cho nên là họ luôn luôn là thấy rằng chăn trở rằng là cần phải làm gì đó để hỗ trợ đáp ứng được cái yêu cầu của người lao động. Nên tôi thấy rằng là trong cái dịch vừa qua thì các cấp công đoàn cũng đã rất là chăn trở và luôn luôn đồng hành cùng với cả doanh nghiệp, cùng với cả người lao động, cùng chung tay với cả người lao động, cũng như là các cái cơ quan đơn vị tổ chức cũng như là người dân cùng chung tay để phòng chống dịch. Thì cán bộ công đoàn tôi cũng đã cố gắng hết sức trong cái khả năng của mình, trong cái nguồn lực của mình để làm sao hỗ trợ cho người lao động cách tốt nhất.
Vâng ạ. Trở lại với chủ đề ngày hôm nay, hiện chính phủ và các địa phương đang nới lỏng giãn cách và sẵn sàng khôi phục lại sản xuất rồi. Vậy thì công đoàn sẽ góp phần thúc đẩy việc này như thế nào thưa bà?
Với cái việc là hỗ trợ khôi phục sản xuất cho doanh nghiệp thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã có cái quyết định 3089 về việc là hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp mà thực hiện ba tại chỗ. Và chúng tôi cũng tổng hợp các cái số liệu của các cái doanh nghiệp thực hiện là ba tại chỗ, rồi là các cái phương án sản xuất khác, ví dụ như là một điểm đến hai cung đường, một cung đường hai điểm đến, hay là cái doanh nghiệp xanh, hay là doanh nghiệp ba cùng, vân vân. Thì hiện nay thì trên cơ sở là nắm được cái tình hình của các cái doanh nghiệp đang cần phải tiếp tục phục lại sản xuất, thì Tổng Liên đoàn đang lấy ý kiến của các cấp công đoàn về một cái gói gọi là gói an sinh công đoàn, để những cái đối tượng người lao động mà có thể là chưa được hưởng các cái gói hỗ trợ nào từ nhà nước cũng như công đoàn, thì chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ nếu như họ còn khó khăn, hoặc thậm chí là những cái đối tượng đã được hưởng các cái gói hỗ trợ rồi nhưng mà thời điểm này họ vẫn chưa tìm được việc làm và họ vẫn còn khó khăn, thì chúng tôi sẽ tiếp tục có các cái gói hỗ trợ an sinh công đoàn để hỗ trợ kịp thời cho người lao động. Và cùng với đó thì Tổng Liên đoàn cũng đã giao cho Viện Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động hiện nay đang đi khảo sát các cái doanh nghiệp đang thực hiện các cái mô hình an toàn sản xuất, như là hôm nay thì chúng tôi đang đi Thanh Hóa đây, hôm qua thì một số các doanh nghiệp Hà Nội, và theo kế hoạch thì sẽ đi một số các địa phương ở cả miền Bắc, miền Trung, miền Nam, tùy thuộc vào cái tình hình dịch bệnh nó có cho phép cái việc đi lại nó có được thuận lợi hay không, để chúng tôi nắm được, lắng nghe được cái ý kiến của các cái doanh nghiệp về những cái khó khăn, những cái mà họ cần hỗ trợ để thực hiện theo cái công điện số 1102 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 23 tháng 9 ấy, là chúng ta tiếp tục là hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp để làm sao có thể khôi phục lại sản xuất để tiếp tục quay trở lại cái thị trường lao động, để người lao động có thể quay trở lại thị trường lao động trong cái thời gian tới.
Vâng, quay trở lại thị trường lao động. Cả lao động và doanh nghiệp đều mong muốn, nhưng mà thực tế là khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều công nhân trở về quê, nay nhiều doanh nghiệp tái khởi động sản xuất đang khát lao động và lao động không thể trở lại nơi công xưởng được. Và như bà cũng vừa phân tích ở phần đầu câu chuyện đấy, là hiện nay có quá nhiều cái rào cản trong cái việc mà chống dịch khiến cho công nhân vẫn chưa thể đến được các cái nhà máy xí nghiệp. Vậy thì nút thắt để tháo gỡ ở đây là gì thưa bà?
Tôi cho rằng là chúng ta khi mà phòng chống dịch thì chúng ta sẽ nghe bác sĩ, khi chúng ta ốm đau thì chúng ta nghe bác sĩ, đúng không? Và khi chúng ta khôi phục lại sản xuất thì chúng ta phải nghe các cái chuyên gia kinh tế cũng như là lắng nghe doanh nghiệp để làm sao mà chúng ta có được cái giải pháp. Và cái việc mà lắng nghe ở đây nó thể hiện ở cái chỗ là các cái phương thức phòng chống dịch của các chính quyền địa phương nó phải đồng bộ thống nhất để cái việc giao thông, giao thương đi lại của người lao động và của doanh nghiệp họ được thông suốt, bởi vì là cái quá trình sản xuất kinh doanh nó không phải là đóng cửa ở nơi này có thể khép kín được, mà nó là phải cả là một cái chuỗi các cái liên tỉnh, các cái liên vùng để làm sao là các cái doanh nghiệp ta có thể vận hành được và người lao động có thể đi lại để làm việc được. Thì tôi cho rằng đấy là cái mà chúng ta cần phải lắng nghe để có những cái giải pháp tháo gỡ một cách thống nhất, đồng bộ, chứ không phải là đứng giữa các cái địa phương này hoặc là giao cho các cái địa phương để chúng ta có những cái quy định khác nhau khó khăn cho người lao động.
Vâng. Trong rất nhiều cái rối đó thì theo bà cái biện pháp cần khẩn cấp nhất hiện nay là gì, để mà ưu tiên nhất là cái giải pháp nào để mà kết nối được lao động trở lại với nhà máy?
Tôi cho rằng là những cái ý kiến như là các cái thẻ xanh, thẻ vàng đối với những cái người mà đã tiêm vaccine 2 mũi và những cái người mà chúng ta đang đi lại trong các cái vùng xanh, với cái việc là chúng ta đang tăng cường các cái xét nghiệm để xác định những cái đối tượng mà có cái nguy cơ thấp trong cái việc là bị lây nhiễm, và chúng ta cũng thấy rằng là cái việc là thực hiện một cách triệt để hơn nữa cái phương châm là sống chung với cả dịch bệnh COVID, để nó phải thực sự là có một cái giải pháp sống chung thì nó phải thấy rằng là chúng ta thấy cái nguy cơ nhưng mà chúng ta có những cái phương pháp bảo vệ thì chúng ta vẫn có thể là đi lại và chúng ta thực hiện được, chứ không phải là chúng ta cứ phải cách ly ở nhà, cứ phải ai ở đâu ở yên tại chỗ thì mới gọi là chống dịch có cách hiệu quả.
Vâng. Rõ ràng là dịch đang thay đổi, diễn biến của nó đang thay đổi và điều kiện của chúng ta cũng đã thay đổi khi mà đã có vaccine, rồi cái sự tuân thủ của người dân, cái hiểu biết của người dân về dịch cũng đã tốt hơn, thì rõ ràng cái phương thức của chúng ta cũng phải thay đổi để vừa làm sao mà chống được dịch, nhưng quan trọng nhất là khôi phục được sản xuất và không để đứt gãy chuỗi sản xuất cũng như là đứt gãy về chuỗi cung ứng lao động, phải không thưa bà? Vâng, thời lượng không còn nhiều thì tôi muốn hỏi bà một câu nữa, đó là dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thì cũng đã lộ ra những bất cập lâu nay là khu công nghiệp, khu chế xuất chưa có nhà ở cho công nhân, khi công nhân phải tự bươn chải. Hậu quả là khi dịch bệnh xảy ra thì công nhân ở nhiều nơi xa nhà máy nay không thể trở lại làm việc. Nếu như việc này được quan tâm và công nhân được bố trí nhà ở gần khu nhà máy thì rõ ràng là chuỗi sản xuất sẽ được duy trì. Thì bà có kiến nghị nào để mà thúc đẩy cái chính sách này, vì nhà nước và Thủ tướng Chính phủ cũng đã rất nhiều các cái quy định cũng yêu cầu và ban hành trong các cái luật và hướng dẫn nghị định cũng có, nhưng mà thực tế thực hiện lại triển khai rất là chậm chạp.
Vâng ạ, nhiệm kỳ đại hội vừa rồi thì Tổng Liên đoàn cũng đã kiến nghị với Chính phủ về các cái thiết chế cho các cái địa phương cũng như là các cái nơi mà các cái khu công nghiệp có đông công nhân lao động, và một trong các cái thiết chế cho cái người lao động đấy chính là xây dựng các cái khu nhà ở cho công nhân lao động. Thì tuy nhiên cái vấn đề về nhà ở cho các cái đối tượng công nhân lao động nó còn phụ thuộc vào nhiều các cái chính sách khác nhau và cũng phụ thuộc vào các cái chính sách của địa phương, cho nên cái việc thúc đẩy xây dựng nhà ở cho công nhân lao động hiện nay nó cũng vẫn còn đang có những cái khó khăn nhất định. Và trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã kiến nghị với cả Chính phủ, và Chính phủ cũng đã ban hành cái chỉ thị số 16 về cái việc là bảo đảm việc làm, đảm bảo cái điều kiện an toàn vệ sinh lao động và nâng cao cái đời sống cho người lao động. Thì trong đó có những cái chỉ đạo đối với các cái bộ ngành có liên quan, ví dụ như là Bộ Kế hoạch Đầu tư hay là Bộ Xây dựng, cùng phối hợp với địa phương, cùng phối hợp với cả doanh nghiệp và tổ chức công đoàn để làm sao trong thời gian tới sẽ thúc đẩy hơn nữa cái việc thực hiện các cái thiết xây dựng các cái thiết chế cho công nhân lao động ở các cái khu công nghiệp, đặc biệt là ở các cái địa phương có tập trung đông công nhân lao động.
Dạ vâng. Một lần nữa cảm ơn bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng ban quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với phần phân tích vừa rồi.